chí kinh tế.
Chúng ta nghĩ gì khi những tờ giấy bạc hay những đồng tiền xu chỉ còn được trưng bày trong viện bảo tàng sau khi đã hoàn toàn biến mất khỏi các dịch vụ mua bán hàng ngày trên thế giới? Từ Âu sang Á, tiền ảo, tiền điện tử ngày càng được phát triển, thẻ tín dụng, điện thoại thông minh đang trở thành những phương tiện thanh toán rất phổ biến.
Trả tiền taxi, mua một bó rau hay đóng học phí cho con mà không cần xuất hầu bao một tờ giấy bạc hay một đồng xu nào. Dân cư tại những thành phố lớn ở Trung Quốc đang dùng điện thoại thông minh với những ứng dụng Alipay hay WeChat Pay thay cho ví tiền. Ở những thành phố lớn, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, từ Trùng Khánh đến Thiên Tân, từ Tây An đến Hàng Châu, với điện thoại di động có gài ứng dụng của WeChat hay Alibaba, ai cũng có thể đi chợ mà không cần phải ra khỏi nhà hay rời công sở. Ai cũng có thể đặt mua từ vé máy bay cho tới gọi cơm hộp văn phòng cho những bữa ăn trưa với phương tiện thanh toán này.
5.000 tỷ đô la là các khoản mua bán tại Trung Quốc được thanh toán bằng phương tiện này. China Market Research Group, chuyên nghiên cứu về thị trường tại nước đông dân nhất địa cầu, dự báo chỉ trong một chục năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ trở thành một trong những nền kinh tế đầu tiên không còn sử dụng tiền mặt. Hiện tại thì số lượt thanh toán qua điện thoại thông minh của Trung Quốc đã lớn hơn so với Mỹ từ 40 đến 50 lần.
Nếu có dịp tham quan Hàn Quốc, tại Seoul, đừng ngạc nhiên khi đi mua hàng bằng tiền thật nhưng lại được thối lại bằng tiền ảo. Từ tháng 4 năm 2017, một số cửa hàng lớn tại thủ đô Hàn Quốc bắt đầu thử nghiệm một phương tiện thanh toán mới. Mục tiêu đề ra là từ nay đến năm 2020, Hàn Quốc cũng sẽ trở thành một nền kinh tế không dùng tiền giấy, tiền xu khi mua bán. Tại nền kinh tế lớn thứ tư tại châu Á này, chỉ còn có 14% các khoản thanh toán sử dụng tiền mặt, 55% dùng thẻ tín dụng. Một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố tháng 12 năm 2016 cho thấy, có đến 51% người dân xứ này muốn phi vật thể hóa đồng tiền để khỏi vướng bận với ví tiền khi mua sắm.
Giám đốc Viện Tài chính Seoul, ông Lee Jo-chan, giải thích với tờ báo Anh Financial Times là nếu như dẹp tiền mặt thì sẽ giúp cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tiết kiệm được mỗi một năm 40 triệu đô la. Vẫn theo chuyên gia này, khi không còn phải nặng gánh về việc quản lý khối lượng tiền mặt lưu hành thì kinh tế xứ Hàn sẽ tăng thêm được 1,2 điểm tăng trưởng. Vấn đề đặt ra là tới nay, một phần dân số Hàn Quốc mà chủ yếu là những người cao tuổi vẫn có thói quen dùng tiền mặt. Với các vị này, tiền mừng tuổi, hiếu hỷ, biếu xén bắt buộc phải là những phong bì với những tờ giấy bạc ở bên trong. It's a rich man's world. Tiền mặt cũng đang mất dạng dần ở châu Âu. Tại Pháp chẳng hạn thì trong 15 năm trở lại đây, số lượng các dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng đã tăng lên gấp 3 lần. Thậm chí từ đầu những năm 2000, ngành ngân hàng Pháp còn cung cấp thêm những phương tiện cho phép ta trả tiền mà không cần phải rút thẻ tín dụng ra khỏi ví. Ngược lại, ngày càng có ít người đi rút tiền mặt ở ngân hàng. Thống kê của cơ quan tư vấn McKinsey cho thấy trung bình mỗi một người Pháp sử dụng 301 lần thẻ tín dụng trong vòng một năm. Pháp đứng hàng thứ 6 trong khối châu Âu. Tuy nhiên, khác với ở Đan Mạch hay Thụy Điển, thì ở Pháp dùng thẻ tín dụng để thanh toán những khoản tiền rất nhỏ còn chưa được phổ biến lắm. Có rất nhiều những cửa hàng không nhận thẻ tín dụng nếu như bạn mua dưới 15 euro, bởi vì chi phí mà chủ hiệu phải trả cho ngân hàng Pháp còn rất cao. Đây là khác biệt rất lớn so với ở Thụy Điển, nơi mà có tới 80% các khoản mua bán trên đường phố đều được thanh toán bằng kỹ thuật số ngay tại bảo tàng của ban nhạc ABBA nổi tiếng với ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua, thì quầy bán vé đã không nhận tiền mặt và điều này gây lúng túng không ít cho du khách nước ngoài. Nhiều người xem đấy là một dấu hiệu rõ rệt nhất để khai tử tiền giấy và tiền đồng tại xứ Bắc Âu này.
On a commencé à accepter la carte parce que sinon on perdait des clients. Et maintenant on en a plus. Tous les jeunes qui ne savent pas compter, notamment.
Một ông bán bánh mì xúc xích trên đường phố ở Stockholm thản nhiên nhận thẻ tín dụng, cho dù là giá mỗi cái bánh bán ra chỉ chưa tới 2 euro. Ông nói, trả tiền như vậy tiện lắm, không sợ làm rơi tiền, không sợ bị móc túi. Còn với khách hàng, không biết đếm tiền cũng ch�ng sao.
Je me suis fait braquer à Noël l'an dernier. J'allais à la banque déposer la recette.
Maria, chủ một hiệu bán hoa ở Copenhagen, Đan Mạch, cho biết bà đã bị trấn lột hồi lễ Giáng sinh năm ngoái và từ đó trở đi thì Maria nhất quyết không sử dụng tiền mặt nữa. Đan Mạch đang chuẩn bị ban hành một dự luật để cho phép các thương gia có thể từ chối nhận tiền mặt của khách hàng. Trong mục tiêu chống nạn rửa tiền, bài trừ các nguồn tài trợ bất chính, từ tháng 9 năm 2015, Pháp đã cấm thanh toán bằng tiền mặt khi mà số tiền vượt quá 1.000 euro. Trả lời đài phát thanh tư nhân Europe 1, giám đốc ngân hàng Natixis, ông Philippe Wester nêu lên những lợi thế khi sử dụng kỹ thuật số để chuyển ngân.
Đúng là chúng ta đang sắp bị cấm thanh toán bằng tiền mặt khi số tiền vượt quá ngưỡng 1.000 euro. Và so với nước Đức thì Pháp đang đi trước một bước. Hiện nay tại Pháp, hơn 50% các khoản giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt. Tỷ lệ đó là 75% ở bên Đức. Cái này là do thói quen và bản tính của mỗi dân tộc mà thôi. Nhưng phải thấy là việc giới hạn sử dụng tiền mặt, nhất là khi dùng tiền để trả những khoản tiền lớn, có lợi ở nhiều điểm. Nó cho phép chống nạn rửa tiền, chống các vụ mua bán trái phép, bởi vì khi phải thanh toán bằng thẻ tín dụng hay chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, thì mọi chuyện đều phải minh bạch, ta biết rõ ai đang mua hay đang bán gì, mua vào lúc nào và tiền ở đâu ra.
Biết rõ ai mua bán những gì, mua bán với ai và ở thời điểm nào cũng chính là mối lo ngại của một số những người muốn bảo vệ đời tư. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sợ rằng những thông tin rất cá nhân đó sẽ được khai thác trong các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi. Đó là chưa kể khi mà những thông tin nhạy cảm này lọt vào tay những tổ chức tội phạm.
On saura exactement ce que vous achetez, quand vous l'achetez, où vous l'achetez, à quel moment de l'année vous l'achetez. Et c'est bien sûr ce qui intéresse aussi un certain nombre d'entreprises, de pouvoir capter toutes ces données-là pour après venir vous solliciter commercialement. Et c'est un espace de liberté qui disparaîtrait en quelque sorte.
Một lợi thế khác khi dẹp bỏ tiền mặt là tiết kiệm được từ khâu in ấn đến lưu hành. Ngân hàng Trung ương Đan Mạch thẩm định là sẽ giảm được một khoản tốn kém tương đương với từ 0,3 đến 0,7 tổng sản phẩm nội địa. Trường hợp của Thụy Điển khá đặc biệt. Quốc gia Bắc Âu này đã luôn tiên phong trong lĩnh vực tiền tệ. Mọi người còn nhớ, năm 1661 thì Ngân hàng Thụy Điển là định chế tài chính đầu tiên đã phát hành tờ giấy bạc. Cho dù là những tờ tiền giấy đầu tiên của nhân loại thì được lưu hành từ cách nay đã hơn cả ngàn năm dưới triều đại thời nhà Tống ở Trung Quốc. Thụy Điển cũng là cái nền kinh tế đầu tiên đã lập ra Ngân hàng Trung ương với mục đích ổn định chính sách tiền tệ quốc gia. Bước sang thế kỷ 21, lại cũng Thụy Điển tiên phong trong mô hình cashless society. Hầu hết đại đa số người dân Thụy Điển không còn dùng chữ trả tiền khi mà họ phải thanh toán một khoản giao dịch nào đó, mà họ dùng động từ switch vì sử dụng appli cùng tên làm phương tiện thanh toán. Trong lúc tại Hoa Kỳ, lượng tiền mặt lưu hành còn tương đương với 7,7% tổng sản phẩm nội địa. Ở khu vực đồng euro, tỷ lệ đó là hơn 10%, thì tại Thụy Điển, tiền mặt lưu hành chỉ tương đương với 2,1% GDP mà thôi. Lịch sử tiền tệ của thế giới luôn chứng minh rằng, từ 650 năm trước công nguyên đến nay, không một phương tiện thanh toán mới được phát hiện nào đủ sức thuyết phục để đẩy các công cụ cũ vào quá khứ. Thời đại công nghệ số cũng sẽ không là một ngoại lệ. Tiền điện tử có sức hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa cũng khó thể nào làm quên đi những đồng bạc giấy cũ kỹ hay là những đồng xu cáu bẩn mà người ta vẫn trao đổi hàng ngày trên đường phố hay ở ngoài chợ. Bởi vì bên cạnh những tính toán về cái được, cái thua, liên hệ giữa con người với tiền bạc còn là một vấn đề văn hóa, còn là những thói quen. A man like that is hard to find.